Trước hết, chúng tôi xin thay mặt cho tất cả quý vị khán thính giả ở đây đã yêu quý nhạc của anh Ngô Thụy Miên từ nhiều năm qua, xin gửi lời chào mừng đến anh và phu nhân đã ghé California và tham dự chương trình đêm hôm nay.
Thưa anh, được biết anh đã rời Cali để lên định cư ở miền Tây Bắc từ nhiều năm trước. Vậy anh có thể cho quý vị khán thính giả cũng như chúng tôi biết một chút về sinh hoạt của anh trong những năm tháng gần đây, thưa anh?
Dạ vâng, thưa quý vị, trước hết thì Ngô Thụy Miên xin kính chào quý vị. Thật là một cái niềm vui lớn cho cá nhân tôi đã được anh em trong ban tổ chức mời về đây để tham dự chương trình nhạc chủ đề hôm nay. Thì anh Vũ Anh có hỏi là cái vấn đề sinh hoạt của tôi, thì chúng tôi hiện đang cư ngụ tại một thành phố ở trên miền Tây Bắc, phía nam của tỉnh Seattle. Thành phố này thì nhỏ thôi, nhưng mà cũng có núi, có biển. Và có một cái quán cà phê rất là dễ thương mà tôi đã ngồi viết rất nhiều những cái tình khúc trong thập niên 90 vừa qua. Thì nói về cái sinh hoạt, những cái hoạt động của tôi đó, thì thưa quý vị là tôi vẫn góp mặt trong các sinh hoạt văn nghệ ở trên miền Tây Bắc. Ngoài ra thì tôi cũng có về Cali để tham dự một số các đêm nhạc của các trung tâm băng nhạc, cũng như là tham dự giải Kim Khánh và các chương trình tình ca Ngô Thụy Miên đã được tổ chức tại một số các tiểu bang trên đất Mỹ cũng như Canada.
Thưa anh, sau 4 thập niên viết nhạc như vậy, anh có thể cho quý khán thính giả đây biết là anh đã thực hiện được bao nhiêu cassette tape hay là CD hay là sách nhạc vân vân?
Vâng, thưa quý vị, thì trong 4 thập niên tôi viết không có nhiều đâu, tôi chỉ viết khoảng hơn 50 bài thôi. Bởi vì tôi vẫn chủ trương là không viết để sống, nhưng mà viết nhạc để cho đời, cho những người mà chúng tôi yêu quý. Trong 4 thập niên đó, thì trong 2 thập niên 60-70, thì cùng với một số các anh em thân hữu, trong đó có hai anh ở trong ban tổ chức của chương trình hôm nay, chúng tôi đã thực hiện cuốn băng với chủ đề là tình ca Ngô Thụy Miên, và gồm có một số các tình khúc tiêu biểu như quý vị vừa mới nghe, là những bài như Mùa Thu Cho Em, Áo Lụa Hà Đông, Từ Dòng Hát Em. Thì đến thập niên 80, thì nhạc sĩ Ngọc Chánh đã thực hiện cuốn băng tình ca Ngô Thụy Miên thứ hai ở hải ngoại, thì gồm một số bài quý vị sẽ nghe như những bài Em Còn Nhớ Mùa Xuân, Nắng Paris Nắng Sài Gòn, Giấc Mơ. Thập niên 90 thì Trung Tâm Thúy Nga đã đóng góp rất nhiều vào việc mang tên tuổi của Ngô Thụy Miên trở lại bằng cuốn video tình ca Ngô Thụy Miên, và cũng đã phát hành hai cuốn CD và một số các tình khúc tôi viết trong thập niên 90 như Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng, Em Về Mùa Thu và Riêng Một Góc Trời. Còn chị hỏi về cái vấn đề tập nhạc đó, thì chính thức tôi chỉ có phổ biến hai tập nhạc. Thì một tập đầu tiên là anh em chúng tôi đã phổ biến vào cuối thập niên 60 với tựa đề là Tình Khúc Ngô Thụy Miên. Và hai năm về trước thì nhà sách Văn Khoa đã phát hành một cuốn nhạc của tôi với tựa đề là Góc Trời Ngô Thụy Miên, chắc chắn là trong đó có cái bài Riêng Một Góc Trời.
Thưa anh, nói về những tình khúc của anh, chỉ mới nghe qua âm điệu thì nhiều người đã có thể nhận ra được ngay đó là dòng nhạc của Ngô Thụy Miên. Anh có thể nói qua một chút kỹ thuật nào hay phương cách nào anh đã sáng tác và dùng để áp dụng những sáng tác của anh?
Thưa anh, thưa quý vị, thì nói về kỹ thuật sáng tác thì cũng không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ là một người viết tình ca bình thường như tất cả các anh em nhạc sĩ khác. Với tôi, tình yêu là những gì được cảm nhận bởi trái tim qua những thử thách của thời gian. Thì khi trái tim mình rung động, ý nhạc lời ca đến thì tôi ghi lại, và sau đó thì phát triển thành một bản nhạc. Tuy nhiên, với những cái ảnh hưởng của thời gian tôi đi học vĩ cầm những khi còn nhỏ, thì đã có những cái tình khúc tôi đã viết gần như là nhạc trước, và sau đó mới đặt lời. Có một số bài như Từ Dòng Hát Em, bài Giấc Mơ và Miên Khúc là những bài tôi viết theo thể loại này.
Thưa anh, trong một cái cuốn video ở gần đây đó, anh có nói là Anh là một người viết tình ca, và trong mỗi tác phẩm của anh đều có hình ảnh của tác giả hoặc là của những người mà anh yêu quý. Thì anh có thể cho khán thính giả đây biết là vậy thì tác phẩm nào có cái hình ảnh nào mà anh yêu quý nhất hoặc là đặc biệt nhất đối với anh không?
Thưa quý vị, đây là cái câu hỏi mà tôi rất hay bị hỏi. Và mỗi một lần bị hỏi đó thì tôi thường trả lời một cách khác nhau. Lúc thì bài này, lúc thì bài kia. Thì hôm nay thì phải nói rằng nói về những cái hình ảnh, những kỷ niệm của những bản nhạc mà tôi sáng tác thì có rất nhiều, kể từ những cái bài, từ những ngày tháng của một thu chữ em khi tôi còn rất nhỏ, 18, 17, 18 tuổi, cho đến bây giờ với Riêng Một Góc Trời. Thế nhưng có một cái sáng tác mà hôm nay không thể không nói ra được, đó là bài Em Còn Nhớ Mùa Xuân. Đây là một cái tình khúc duy nhất mà tôi viết ở Sài Gòn sau năm 1975, tức là thời gian tôi ở lại cho đến 78. Thì bản nhạc tôi viết cho một cái, trong cái sự nhớ mong của một người bạn gái đã ra đi, cũng như giữa những cái đổi thay và mất mát đang xảy ra quanh mình. Thì tôi còn nhớ là đó là một cái buổi chiều cuối tuần, tôi lang thang trên phố Sài Gòn và nhìn thấy những cái nhạc phẩm của mình, từ Áo Lụa Hà Đông, Paris Có Gì Lạ Không Em, cho đến Mắt Biếc, thì nằm ngổn ngang ở trên lề đường. Thì quý vị cũng biết là cái thời gian đó là thời gian mà người ta lo bán tống bán tháo tất cả những cái sản phẩm cũ, những sản phẩm của chúng mình đó. Thì tôi buồn lắm, tôi quay về nhà, ngồi ở bên kiếm đàn. Và đó là bắt đầu của Em Còn Nhớ Mùa Xuân. Thì cho đến cuối năm 1978 thì tôi hoàn tất bản nhạc. Và năm 79 thì tôi đã gặp lại và thành hôn với lại người bạn gái đó.
Thưa anh, như chúng tôi được biết thì trong chương trình nhạc hôm nay, anh sẽ giới thiệu đến quý khán thính giả đây một sáng tác mới nhất của anh trong năm 2000. Anh có thể nói một chút về bản nhạc đó được không, thưa anh?
Vâng, thưa anh, thì thưa quý vị, lúc nãy tôi cũng thưa với quý vị đó là tôi đang ở một cái nơi mà có núi, có đồi, có biển, có quán cà phê. Mà quên là chưa nói với quý vị là có mưa nữa, và mưa rất là nhiều. Mưa Seattle thì khỏi phải nói. Thì ở trên đó, mỗi khi mà tôi nhớ về thế này đó, thì tôi luôn luôn mong là được gửi lên một chút nắng ấm Cali. Thì trong cái tâm tình này, hôm nay tôi sẽ xin gửi đến quý vị một tình khúc nói về mưa, về mùa thu và về một cuộc tình đã trôi qua theo ngày tháng. Thì hy vọng rằng bản nhạc này sẽ được quý vị đón nhận như là một món quà đặc biệt mà Ngô Thị Miên gửi đến quý vị trong đêm tình ca hôm nay.
Dạ, thưa anh, hôm nay ban nhạc của mình có nhiều nhạc sĩ trẻ lắm. Như vậy thì anh nghĩ thế nào về những nhạc sĩ trẻ và những nhạc sĩ sáng tác về hòa âm hoặc là sáng tác viết ca khúc cũng vậy, những nhạc sĩ trẻ của ta đó?
Dạ vâng, thì nói đến chữ trẻ thì tôi lại nhớ lại 25 năm về trước tôi cũng trẻ.
À, thưa bây giờ anh cũng chưa có già đâu.
Tôi nghĩ bây giờ thực sự bây giờ là có lẽ là cái thời kỳ mà chúng ta có rất nhiều những nhạc sĩ trẻ đã được hấp thụ một cái nền nhạc học Tây phương. Họ là những người mà có thể sáng tác và hát những cái tác phẩm của mình, tự hát những cái nhạc phẩm của mình. Và có người thì lại có thể viết hòa âm cũng như là sử dụng những cái nhạc khí rất là tài tình như hôm nay mình có thể thấy ở đây. Thì tôi nghĩ rằng là cái dòng nhạc của họ trẻ trung hơn và có vẻ sống động hơn, gần gũi, và có thể nói là đã đáp ứng được cái nhu cầu của những cái thế giới, những thế hệ trẻ của chúng ta ở hải ngoại. Thì tôi tin rằng những nhạc sĩ trẻ của chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc duy trì cũng như phát triển nền sinh hoạt âm nhạc của chúng ta trong tương lai.
Vâng, thưa anh vừa nhắc đến hai chữ tương lai, thì anh có thể cho quý khán thính giả ở đây biết những dự định nào trong tương lai của anh được không, thưa anh?
Vâng, thưa quý vị, thưa anh, nói đến tương lai thực sự cũng không biết nó ra làm sao cả. Thế nhưng mà tôi thì có một lần nào đó trong một cuốn video tôi đã có nói là Bây giờ chúng ta đã bước vào cái thập niên 21, thì tôi chỉ mong được sống thở bằng trái tim và âm nhạc để có thể tiếp tục gửi đến cho người, cho đời những cái tình cảm, tâm tư riêng của mình. Thì trong cái tâm trạng đó, tôi chỉ mong rằng là vẫn tiếp tục có thể sáng tác được những tác phẩm cho tương lai, mặc dù là có thể đôi khi là chỉ sáng tác riêng cho mình thôi, nhưng mà tôi vẫn cố tiếp tục sáng tác.
Dạ, thưa, đối với một người nghệ sĩ thì khi nào trái tim còn đập là còn rung động, và khi còn rung động là còn sáng tác. Và vì thế chúng ta sẽ còn được nghe rất nhiều sáng tác mới của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên trong tương lai. Có đúng không thưa quý vị?
Và thưa quý vị, chúng tôi vừa mạo muội gửi đến quý vị đôi lời trong việc phỏng vấn nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đây, để chúng ta trong tâm tình có thể gần gũi nhau hơn. Giờ đây chúng tôi xin phép chấm dứt chương trình phỏng vấn này để mời quý vị trở lại với chương trình âm nhạc chúng ta có tối nay. Xin cảm ơn
và
quý vị.
Trước khi mà trở về với chương trình thứ hai, phần thứ hai, hình như là Ngọc Hà còn nghe một cái màn ngoại lệ nào đó trước khi ra đây. Thành ra xin mời anh Vũ Anh bật mí thêm một lần thứ nhì cái màn ngoại lệ đó.
Thưa quý vị, chúng tôi có một trong số quý khán giả đang hiện diện đây, một vị sẽ tiến lên sân khấu này nói lên cái tâm tình dành cho nhạc sĩ Ngô Thụy Miên bằng một bó hoa. Xin mời nữ luật sư
Phạm Đào Bạch Tuyết
vui lòng tiến lên sân khấu này.
Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, kính thưa quý vị thính giả, là một trong hàng triệu khán thính giả Việt Nam khắp nơi trên thế giới đã từng trân quý dòng nhạc Ngô Thụy Miên trước cũng như sau 1975, chúng tôi trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã cống hiến cho đời, cho chúng ta một dòng nhạc cực kỳ lãng mạn và những tác phẩm tuyệt vời đã làm rung động hàng triệu trái tim sinh viên và các học sinh Trưng Vương áo trắng một thời của chúng tôi. Với những áo lụa Hà Đông, Paris có gì lạ không em, và gần đây nhất Riêng một góc trời, có thể nói là không có một nữ sinh viên Trưng Vương, nữ học sinh Trưng Vương nào mà không chép những điểm phút cuối tình khúc tháng 6 vào trong những trang sách học trò. Chúng tôi trân trọng ghi nhận đóng góp quý báu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên vào thế giới âm nhạc nghệ thuật Việt Nam trong hơn 4 thập niên qua. Chúng tôi cầu chúc cho anh được thành công và mong mỏi là anh sẽ tiếp tục sáng tác thêm những tác phẩm nghệ thuật để dòng nhạc Ngô Thụy Miên sẽ mãi góp phần vào việc thăng hoa âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Trân trọng cảm ơn quý vị.